Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 4 tháng 7 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Bản phúc trình ngân sách của Tòa Thánh cho thấy ngân quỹ thu nhập trong năm 2006 là 227.800.000 euro, so với số chi là 225.400.000. Số tiền thặng dư ngân sách là 2.400.000 euro, tương đương với khoảng 3.300.000 Mỹ kim. Trong 3 năm vừa qua, năm nào ngân sách của Tòa Thánh cũng thặng dư. Tuy nhiên, số thặng dư năm 2006 ít hơn so với số thặng dư năm 2005. Về ngân sách quốc gia Vatican, người ta cũng thấy có sự thặng dư. Năm 2006, số thặng dư của quốc gia thành phố Vatican là 21 triệu euro. So với năm 2005, số thặng dư là 29 triệu 600 ngàn euro. Điều đáng chú ý là trong năm 2005, ngân sách quốc gia Vatican phải chi tiêu tang lễ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và sau đó là việc bầu tân giáo hoàng. Cũng theo tin từ Vatican, sở dĩ năm 2006 ngân sách có thặng dư là vì số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô gia tăng. Trong năm 2006, quỹ quyên góp được 74.300.000 euro, so với năm 2005 là 46.700.000 euro. Vào ngày 6 tháng 7 này, Tòa Thánh sẽ công bố các chi tiết trong bản ngân sách năm 2006. Tin đặc biệt, một số phản ứng đối với bức thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho Giáo hội tại Trung Hoa. Trước hết là phản ứng của Cha Chánh Văn phòng Tổng Giáo phận Đại Bắc. Theo bài phỏng vấn của Đài Phát thanh Veritas bằng Hoa ngữ vào tối ngày 30 tháng 6, Cha Francisco Kim Dục Vĩ, Chánh Văn phòng Tổng Giáo phận Đại Bắc cho biết, văn kiện Tòa Thánh Vatican phát biểu rất thận trọng trong việc chọn lựa thời gian và địa điểm. Lần này cũng không ngoại lệ. Đức Giáo Hoàng chọn ngày 27 tháng 5, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để hoàn thành thứ này. Hàm ý can đảm đối diện với thách đố dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài cho dự báo sẽ công bố thứ này vào ngày 29 tháng 6, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ, ám chỉ Ngài là đứng kế vị của Thánh Phêrô, người lãnh đạo Hội Thánh. Cha Chánh Văn phòng cho rằng, chúng ta không thể giải thích nội dung thư của Đức Giáo Hoàng dưới góc độ chính trị. Từ năm 1951, Tòa Thánh Vatican không ngừng tỏ thiện chí đối với Trung Quốc, trong trường hợp chính thức cũng như không chính thức. Người ta ngộ nhận là sắp thiết lập ban giao giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc, nhưng trong thực tế, điều Đức Giáo Hoàng quan tâm nhất là tính hợp pháp của giáo hội tại Trung Quốc. Và cộng đồng dân Chúa có thể hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô không? Và sự phát triển của giáo hội và sự tự do của người dân. Đài Phát thanh Veritas bằng Hoa ngữ cũng đã phỏng vấn ông Cổ Vĩ Doanh, giáo sư môn sử của trường Đại học Đài Loan, và ông Hứa Diệu Văn, giáo sư môn truyền thông của trường Đại học Phụ Nhân Đài Loan. Giáo sư Cổ Vĩ Doanh nói, Đức Giáo Hoàng đưa ra cái nhìn từ nhiều góc độ khác nhau: lịch sử giáo hội, văn kiện Công đồng Vaticano thứ hai, thánh kinh và suy tư cá nhân. Trong đó, Ngài thể hiện rất rõ lập trường của giáo hội, vạch rõ chức vị, quyền giảng huấn của các giám mục tại Trung Quốc, trong quy chế hàng giáo phẩm của hội thánh, để giúp cho việc quản trị giáo hội cách dễ dàng hơn, đồng thời phân rõ ranh giới với chính trị. Giáo sư Hứa Diệu Văn thì cho rằng, thư này là lời kêu mời đầy tình thương của Đức Giáo Hoàng đối với các giám mục, linh mục, giáo dân tại Hoa Lục, mong họ trở về với đại gia đình Công giáo. Đức Giáo Hoàng cổ vũ mọi người phải yêu thương nhau để thể hiện tính đặc thù của Kitô hữu, cho dù hoàn cảnh trước mắt vẫn bị hạn chế. Thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho giáo hội tại Trung Quốc đã gây chú ý khắp nơi, đặc biệt là người Hoa hai bên eo biển. Đài phát thanh Veritas bằng Hoa ngữ đã đặc biệt phỏng vấn giáo dân họ Trương ở Đài Loan và giáo dân Tiểu Nhan ở Đông Bắc Trung Quốc. Ông Trương Đài Loan nói, Đức Giáo Hoàng từ góc độ niềm tin thì thư này xây dựng mối quan hệ hợp tác với đại lục Trung Quốc, không giống như người ta đồn rằng quan hệ Trung Quốc-Vatican sẽ đánh đòn mạnh vào Đài Loan. Ngoài ra, ông còn cảm thấy bề ngoài giáo dân tại Trung Quốc không được tự do, nội tâm lại là tự do. Ngược lại, giáo hội Công giáo tại khu đất Đài Loan tự do, bề ngoài là tự do, nội tâm lại không tự do. Chị Tiểu Nhan của Đông Bắc Đại Lục thì nói, Đức Giáo Hoàng hiểu biết con cái giáo hội tại Trung Quốc với tâm tình người cha hiền. Đây là một cổ vũ và an ủi rất lớn đối với họ. Giáo hội hầm trú và công khai của Đại Lục và vấn đề bổ nhiệm giám mục, hy vọng nhờ vào sức mạnh của cầu nguyện thúc đẩy giáo hội sớm được hợp nhất. Tin Việt Nam. Chiều ngày 29 tháng 6, tại nhà nguyện Đại chúng viện Sài Gòn, cha Phêrô Nguyễn Khảm, giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận thành phố, đã dâng thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học hỏi về phụng vụ do Ban Mục vụ Phụng tử Giáo phận tổ chức. Được biết, khóa học hỏi này kéo dài 3 tháng, quy tụ các ủy viên phụng vụ và các thành viên của Hội đồng Mục vụ các giáo xứ trong 15 giáo hạt thuộc thành phố. Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phụng vụ, thánh nhạc và nghệ thuật thánh. Trong phần chia sẻ, cha giám đốc đã đề xuất sẽ có những khóa học hỏi chuyên sâu trong các lĩnh vực, cách riêng lĩnh vực phụng vụ, nhằm đào tạo những giáo dân trưởng thành trong công việc phục vụ hội thánh. Cha giám đốc cũng không quên cảm ơn các cha giảng viên đã cộng tác với ngài trong công tác huấn luyện này. Cùng đồng tế có các cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, trưởng ban mục vụ phụng tử giáo phận, phụ trách giảng dạy về phụng vụ. Cha Rocco Nguyễn Duy, giáo sư đại chúng viện, phụ trách giảng dạy môn thánh nhạc. Và cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, phụ trách giảng dạy môn nghệ thuật thánh. Một học viên trong khóa học, ông Nguyễn Văn Vịnh, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho biết ông và các học viên rất phấn khởi khi tham dự khóa học này. Nhờ học hỏi, ông được hiểu rõ hơn việc thờ phượng Chúa, nhất là việc cử hành thánh lễ. Ông lấy làm tiếc vì thời gian quá giới hạn. Các cha giảng viên đã không thể truyền đạt hết những điều cơ bản hữu ích, nhất là hai môn thánh nhạc và nghệ thuật thánh. Buổi lễ kết thúc, các học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp và hứa hẹn tham dự những khóa học chuyên sâu sau này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm thư viện và văn khố Vatican. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm thư viện và văn khố Vatican, 3 tuần trước khi thư viện này đóng cửa để tân trang trong vòng 3 năm kể từ ngày 14 tháng 7 tới đây. Thư viện Vatican thuộc vào số các thư viện cổ kính nhất thế giới, trước kia là thư viện của nước tòa thánh, và hiện nay thư viện tiếp tục thu đắc thêm các sách từ các nơi trên thế giới. Thư viện Vatican nổi tiếng về các bộ sưu tập các thủ bản cổ, và hiện có 1.600.000 cuốn sách cổ và mới, 8.300 cuốn sách in cổ, trong đó có hàng chục cuốn sách viết trên gia thuộc. Hơn 150.000 thủ bản và các tài liệu văn khố, không kể 100.000 văn kiện in và khắc, 300.000 đồng tiền và huy hiệu, 20.000 đồ vật nghệ thuật. Trong cuộc gặp gỡ ban giám đốc và 200 nhân viên của Thư viện Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của Thư viện và văn khố Vatican, cũng như sự phục vụ của các nhân viên tại đây. Đức Thánh Cha cũng tiết lộ rằng, khi được 70 tuổi, Ngài đã mong ước Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho phép về hưu để được dành thời giờ nghiên cứu về các văn kiện và tài liệu đang được lưu giữ tại Thư viện và Văn khố Vatican, vốn là những kiệt tác đích thực, giúp chúng ta đi lại lịch sử của nhân loại và Kitô giáo. Nhưng chúa quan phòng đã định cách khác. Và Đức Thánh Cha nói, nay tôi đến đây không phải như một học giả say mê nghiên cứu các văn bản cổ, nhưng như một mục tử được kêu gọi khích lệ tất cả mọi tín hữu cộng tác vào ơn cứu độ trần thế, mỗi người chu toàn thánh ý Chúa tại nơi Chúa đặt để. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên thư viện và văn khố Vatican luôn coi công việc của mình như là một sứ mạng đích thực, cần phải hăng say chu toàn trong sự kiên nhẫn, tử tế và trong tinh thần đức tin. Anh chị em hãy luôn chứng tỏ hình ảnh hiếu khách của tòa thánh, với ý thức rằng sứ điệp tin mừng cũng được truyền qua cuộc sống chứng tá Kitô của anh chị em. Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đích thân loan báo việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin, thư viện trưởng của tòa thánh, làm tân chủ tịch hội đồng tòa thánh, đặc trách đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Thorin người Pháp, năm nay 64 tuổi, đã từng là phụ tá quốc vụ khanh đặc trách liên lạc với các quốc gia. Trong vòng 14 năm trời, trước khi được thăng Hồng Y và đảm nhận chức vụ thư viện trưởng của tòa thánh trong 4 năm qua. Trong thời gian qua, chức vụ chủ tịch hội đồng tòa thánh đặc trách đối thoại liên tôn do Đức Hồng Y Paul Pupa, chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa, kiêm nhiệm. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Pupa sẽ bàn giao nhiệm vụ này cho Đức Hồng Y Thorin. Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Cha Farina dòng Don Bosco, giám đốc thư viện tòa thánh, làm tân thư viện trưởng Vatican thay thế Đức Hồng Y Thorin, đồng thời thăng làm tổng giám mục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức ông Cesare Pazzini, hiện là phó giám đốc thư viện Ambrosiana miền Bắc Italia, làm tân giám đốc thư viện Vatican thay thế Đức Cha Farina. Sau khi thăm thư viện, Đức Thánh Cha đã sang thăm văn khố mật của Vatican. Tại đây, ngài đã khảo sát một số văn kiện nguyên bản, như cuốn sách rất cổ về các công thức của Viện Trưởng Ấn Giáo Hoàng hồi thế kỷ thứ 8, hoặc văn bằng của vua Filippo Đệ Tam của Tây Ban Nha, ngày 27 tháng 2 năm 1600, với triện bằng vàng nặng 1 kg, trong số các triện mà văn khố tòa thánh sở hữu. Mặt khác, ban giám đốc Thư viện Vatican cho biết, mặc dù thư viện sẽ đóng cửa để tân trang từ ngày 14 tháng 7 tới đây, nhưng các văn kiện cổ và các thủ bản vẫn có thể được tham khảo nhờ qua các bản chụp microfilm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phải trả phí tổn chụp các microfilm này. Tin Việt Nam. Sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, nhân lễ Thánh Gioan Bautista, bổn mạng của Cộng đoàn. Cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh Hòa, Tổng giáo phận Sài Gòn, đã long trọng mừng lễ cung hiến và khánh thành ngôi nhà thờ mới. Cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh Hòa đã long trọng đón tiếp Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đến các băng khánh thành. Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, chủ tế thánh lễ, và cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng Phú Thọ, cùng quý cha trong hạt, quý cha thân hữu, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo quý khách từ các giáo xứ lân cận. Đức Hồng Y Gioan Bautista đã cắt băng khánh thành đặt ngay cổng đi vào, và mở tấm khăn che bia đá ghi nhớ ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường.
Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa, do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã đọc số 18, số đầu tiên trong ba số 18, 19, 20 của phần kết luận. Trong số 18 này, chúng ta nghe Đức Thánh Cha quyết định rút lại tất cả những năng quyền đã ban trước khi công bố bức thư này, vừa đồng thời thay thế những chỉ dẫn mục vụ đã có bằng những chỉ dẫn mới được đề ra trong bức thư. Vì thế, bức thư này có thể được xem như là bản quy chiếu, một thủ bản mới, hướng dẫn sinh hoạt mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Hôm nay chúng ta đọc tiếp hai số còn lại là 19 và 20. Nơi số 19, Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn thiết lập ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc vào ngày 24 tháng 5 hàng năm. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thưa quý chủ chăn và tất cả các tín hữu thân mến, ngày 24 tháng 5, ngày phụng vụ dành để kính nhớ Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đấng phù hộ các Kitô hữu, đấng rất được tôn kính tại đền Thánh Mẫu Shenzhen ở Thượng Hải. Trong tương lai có thể trở nên dịp cho người Công giáo khắp nơi trên thế giới hiệp ý trong lời cầu nguyện với giáo hội tại Trung Quốc. Tôi ước ao ngày đó, đối với anh chị em sẽ là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Tôi khuyến khích anh chị em cử hành ngày cầu nguyện này bằng việc canh tân sự hiệp thông đức tin của anh chị em vào Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, và canh tân sự hiệp thông trong trung thành với Đức Giáo Hoàng. Vừa cầu nguyện sao cho sự hiệp nhất giữa anh chị em được luôn sâu xa hơn và hữu hình hơn. Hơn nữa, tôi nhắc anh chị em nhớ lại mệnh lệnh yêu thương mà Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta, để yêu thương những kẻ thù nghịch chúng ta và cầu nguyện cho những ai bách hại chúng ta. Tôi cũng nhắc anh chị em nhớ lời mời gọi của Thánh Tông đồ Phao-lô như sau. Tôi khuyến khích anh chị em, trước hết hãy dâng những lời kêu xin van nài, cầu nguyện và cảm tạ cho tất cả mọi người, cho các vua chúa và cho tất cả những ai đang nắm quyền. Ngõ hầu chúng ta có thể trải qua cuộc sống yên hàng và an lành với trọn lòng đạo đức và phẩm giá. Đây là một điều cao đẹp và làm vui lòng Thiên Chúa, đấng cứu rỗi chúng ta, đấng muốn cho tất cả mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Trong cùng ngày cầu nguyện này, những người Công giáo trên toàn thế giới, đặc biệt những anh chị em gốc Trung Hoa, sẽ chứng tỏ tình liên đới huynh đệ và sự chăm sóc cho anh chị em qua việc xin đấng là Chúa của lịch sử, ban ơn kiên trì trong việc làm chứng. Xin Ngài ban cho anh chị em được biết chắc chắn rằng những đau khổ đã chịu trong quá khứ và hiện tại, vì danh Chúa Giêsu và lòng chân thành trung kiên với đấng đại diện của Chúa trên trần gian, sẽ được ân thưởng, cả khi mọi sự có thể xem ra như một thất bại đau buồn. Cuối cùng, nơi số 20, Đức Thánh Cha mượn những lời của Thánh Tông đồ Phêrô để khuyến khích mọi thành phần giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hãy kiên trì và cầu chúc an vui giữa những thử thách. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thưa quý chủ chăn của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, quý anh em linh mục, quý anh chị em sống đời tận hiến và anh chị em giáo dân thân mến. Cuối thư, tôi cầu chúc cho anh chị em tất cả được tràn đầy niềm vui, cho dù hiện tại anh chị em phải khốn khổ trong một thời gian, do bởi những thử thách khác nhau, ngõ hầu giá trị của đức tin nơi anh chị em, một giá trị quý giá hơn vàng ròng, dù vàng hay hư nát, mà còn phải chịu thử lửa, làm cho anh chị em được chúc tụng, tôn vinh và danh dự khi Chúa Giêsu Kitô xuất hiện. Nguyện xin Đức Maria rất thánh, mẹ của giáo hội và nữ vương của Trung Quốc, mẹ là đấng trong giờ thập giá đã biết chờ đợi trong thinh lặng của niềm hy vọng, chờ đợi buổi sáng phục sinh. Nguyện xin mẹ đồng hành với anh chị em với lòng chăm sóc dự phòng của người mẹ, và cầu bầu cho tất cả anh chị em, cùng với Thánh Giuse và với nhiều thánh tử đạo Trung Hoa. Tôi bảo đảm luôn cầu nguyện cho anh chị em, và với tâm trí đầy yêu thương, nghĩ đến những vị cao niên, những người đau yếu, nghĩ đến các trẻ em và các bạn trẻ của quốc gia cao cả của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả. Từ Roma, cạnh đền thờ Thánh Phêrô, ngày 27 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2007, năm thứ ba tôi làm giáo hoàng. Benedicto thứ 16, giáo hoàng. Chúng tôi sẽ trở lại đọc phần thứ nhất của bức thư trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiếp về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Martu. Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại ảnh hưởng của những cuộc hiện ra trên Jacinta. Tin và nhân đức anh hùng của cô bé Jacinta thơ ngây được biểu lộ năm cô lên 7 tuổi. Chính quyền địa phương đã bắt giam ba trẻ em một đồng vào ngục vào trưa ngày 13 tháng 8 năm 1917 để các em không thể gặp được đức mẹ. Trong tù, họ buộc các em phải nói ra bí mật đức mẹ truyền cho các em hoặc thú nhận rằng các em đã nói láo về những cuộc hiện ra. Nếu không, các em sẽ bị quăng vào chảo dầu sôi. Jacinta suy nghĩ là cô sẽ được về trời sớm hơn với cái chết như thế. Cô dâng mọi hy sinh để cầu cho Đức Thánh Cha và đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến thánh tâm vô nhiễm của mẹ Maria. Cô chỉ buồn một điều là cô sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ thân yêu của cô nữa cả. Để chuẩn bị cho cái chết, cô tháo ảnh thánh đeo trên cổ và nhờ một tội nhân treo lên một cây đinh trên tường. Sau đó các tội nhân cùng quỳ xuống đọc kinh mân côi với cô. Có một cái gì đặc biệt và siêu nhiên nơi Jacinta đã khiến các tội nhân cảm nhận được và ngoan ngoãn cầu kinh với cô. Nhưng sau đó, vì áp lực của dân chúng bên ngoài, nên Jacinta, Francisco và Lucia đã được trả tự do. Có một bài học hay ho từ ba trẻ em một đồng này đáng cho chúng ta noi theo. Mỗi lần Đức Mẹ hiện đến, cô bé Lucia luôn luôn hỏi Đức Mẹ cùng một câu hỏi. Thưa mẹ, mẹ muốn gì nơi chúng con? Trong khi cầu nguyện, chúng ta không nên chỉ nói với Chúa hay mẹ của Ngài điều chúng ta cần. Chúng ta nên hỏi như cô bé Lucia. Thưa mẹ, mẹ muốn gì nơi chúng con? Theo cách này chúng ta tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải của chính chúng ta. Chúng ta có thể hiểu được ơn gọi trong đời của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện như thế này. Mỗi lần Đức Mẹ hiện đến, bà luôn nhắc nhở các em đọc kinh mân côi, cầu nguyện nhiều và dâng những hy sinh để cầu cho những người tội lỗi. Sau lần hiện ra của Đức Mẹ vào tháng 8 năm 1917, Jacinta bẻ một nhánh cây sồi. Khi mẹ của Lucia từ chối không tin lời các em, Jacinta liền đưa nhánh cây ra và nói là chân của Đức Mẹ đã chạm vào đó. Bà Maria Rosa và những người hiện diện đã nhận ra một hương thơm kỳ lạ toát ra từ đó. Riêng cha của Jacinta không cần phải ngửi thấy mùi hương mới tin lời con ông. Ông biết con ông không bao giờ nói dối. Ngày nọ, Lucia lượm được một sợi dây thừng. Khi sợi dây cọ sát vào da thịt cô cảm thấy đau. Để xem chừng là một dụng cụ đền tội tốt. Thế là ba em dùng đá và cố gắng nghiền đứt sợi dây thừng ra ba khúc và cột quanh eo bụng. Sợi dây cỏ sát làm các em đau lắm, nhưng các em dâng hy sinh này cho Chúa để cầu cho sự hoán cải những người tội lỗi. Đôi khi sợi dây thừng siết chặt quá làm Jacinta ứa nước mắt vì đau đớn. Lucia bảo Jacinta tháo ra, nhưng cô vẫn tiếp tục mang trên người. Ngoài việc nhắn nhủ ba em phải cầu nguyện luôn, Đức Mẹ còn khuyên ba em phải học biết đọc. Vào thời đó, chỉ có các bé trai là được phép đi học vài năm, còn các bé gái phải ở nhà, đặc biệt là ở miền thôn quê và miền núi. Một trong những nỗi khổ tâm của Lucia, Francisco và Jacinta là phải gặp gỡ những người khách đến thăm và phải trả lời những câu hỏi của họ. Nhiều lần các em đã tìm cách lẩn tránh. Nhưng nhờ lời cầu nguyện của ba em, nhiều căn bệnh bất trị đã được chữa lành. Lần nọ có một người đàn ông bị chứng nứt cục nhiều năm, được chữa lành khi ông ta nói chuyện với Jacinta. Cả khi Jacinta đang ngủ, người ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện siêu nhiên của cô. Jacinta còn được ơn ở hai nơi một lúc. Có một bé trai bỏ nhà ra đi, nhưng lạc lối không thể trở lại nhà. Jacinta đã trấn an mẹ cậu, là cô sẽ cầu nguyện cho cậu trở về bằng an. Trong cơn nguy khốn, cậu bé dâng lời cầu nguyện, thì có một cô bé khoảng độ 7-8 tuổi hiện đến chỉ đường cho cậu ra khỏi khu rừng để trở về nhà. Sau này, khi gặp Jacinta tại làng Anchustren, cậu bé thú nhận là đã thấy Jacinta hiện đến chỉ đường cho cậu. Riêng Jacinta, cô không nhớ là đã làm điều đó. Jacinta càng lớn lên trong sự thánh thiện, cô càng nghĩ nhiều đến Đức Thánh Cha. Lần nọ Jacinta có được một thị kiến. Cô thấy Đức Thánh Cha trong một tòa nhà đồ sộ và đang quỳ trước một chiếc bàn. Hai tay ngài ôm lấy đầu, trong khi những giọt nước mắt tuôn rơi. Bên ngoài nhà là một đám đông la hét, nguyền rủa và ném đá vào ngài. Thị kiến này nói lên sự đau khổ của Đức Thánh Cha khi chúng ta không lắng nghe những giáo huấn của Hội Thánh. Jacinta thường xuyên nghĩ đến những lời Đức Mẹ nói về một cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra nếu loài người không ngừng xúc phạm đến Chúa. Đó là đệ nhị thế chiến. Thật ra, cuộc chiến tranh tàn khốc này không xảy ra ở Bồ Đào Nha, nhưng chỉ ở Âu Châu. Đây hẳn do việc Đức Giám mục Bồ Đào Nha đã dâng hiến quốc gia này cho thánh tâm vô nhiễm của Đức Maria vậy. Đức Mẹ cũng cho biết là Jacinta sẽ lâm bệnh nặng, sẽ vào hai bệnh viện, sẽ chịu đau đớn nhiều trước khi chết và chết trong cô đơn. Thế nhưng, khi Đức Mẹ hỏi xem cô có muốn chết sớm hay sống lâu hơn và chịu đau khổ nhiều hơn để cứu vớt các linh hồn, cô đã chọn sống lâu hơn để chịu đau khổ nhiều hơn. Jacinta qua đời vì một chứng bệnh nan y vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Sáu, 20 tháng 2 năm 1920. Trong khoảng thời gian chịu bệnh, cô đã để lộ những nhân đức anh hùng khó quên trong ký ức của những người thân quen. Điều đáng chú ý là 15 năm sau ngày qua đời, xác của Jacinta vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn lại những kiểu hành xác của ba trẻ em một đồng, chúng ta không khỏi ngạc nhiên và xem như là quá đáng. Nhưng sẽ không có gì là quá đáng nếu được làm vì yêu thương. Tuy hãy còn rất trẻ, lúc đó Lucia 10 tuổi, Francisco 8 tuổi và Jacinta 6 tuổi. Các em đã biết hy sinh từ bỏ những sở thích cá nhân, nhịn đói, nhịn khát và làm những việc hãm mình đau đớn khác, là chỉ để cầu cho người tội lỗi hoán cải để không sa vào hỏa ngục. Trước các cuộc hiện ra, các em cũng có những khuyết điểm, những lầm lỗi, là để cho thấy các em đã được biến đổi như thế nào sau đó. Có thể nói, thay đổi lớn lao xảy ra sau khi các em có được thị kiến khủng khiếp của hỏa ngục. Các em được lớn lên trong nhân đức nhờ vào ơn Chúa. Nhưng điều này cũng đòi hỏi các em phải chiến đấu từng ngày chống lại sự yếu đuối của chính mình để lên đến đỉnh trọn lành. Nhưng trên hết mọi sự, nếu không có ơn Chúa, chúng ta chẳng làm được điều gì. Bài bình luận về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto tạm ngưng nơi đây. Một cương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bạn thân mến, chúng ta đọc đoạn cuối bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Brazil trong chuyến viếng thăm Brazil vào tháng 5 vừa qua. Trong đoạn cuối này, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Brazil hãy chăm sóc cho đoàn dân Chúa có một bước nhảy vọt trong phẩm chất đời sống Kitô để có thể làm chứng cho đức tin một cách tỏ tường và minh bạch. Đức Thánh Cha đã nói như sau: đây là một trách nhiệm lớn lao mà các chư huynh phải gánh lấy như những người đào tạo dân mình, đặc biệt đối với các linh mục và tu sĩ dưới sự dẫn dắt của chư huynh. Họ là những cộng sự viên trung thành của quý chư huynh. Tôi biết rõ sự dấn thân của chư huynh trong việc tìm kiếm các phương thế đào tạo ơn gọi mới cho cuộc sống linh mục và tu trì. Việc đào tạo thần học cũng như việc giáo dục các khoa học thiêng liêng cần phải được cập nhật thường xuyên. Nhưng điều này phải luôn luôn được thực hiện phù hợp với huấn quyền đích thực của giáo hội. Tôi cũng muốn tín thác trong sự chăm sóc của chư huynh các cộng đoàn tu trì, đang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống các giáo phận. Họ dâng hiến sự cống hiến quý báu của họ vì có nhiều loại ân sủng nhưng chỉ có một thánh thần. Giáo hội không thể không thể hiện niềm vui và lòng biết ơn đối với các tu sĩ nam nữ, đang có thể đóng góp sức mình nơi các đại học, các trường học, bệnh viện, các nơi làm việc và các cơ chế khác. Tôi biết rõ sự năng động trong các hội nghị của quý chư huynh và những nỗ lực liên quan đến việc hình thành các kế hoạch mục vụ đa dạng, dành ưu tiên cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và những người trợ lực cho các ngài trong công việc mục vụ. Một số trong chư huynh đã khích lệ các phong trào truyền giảng tin mừng để giúp vào việc tập hợp các nhóm chính hữu nhằm tiến hành những công việc nhất định. Người kế vị Thánh Phêrô này trông cậy vào các chư huynh để bảo đảm rằng sự chuẩn bị mà các chư huynh dành cho họ luôn dựa trên một linh đạo hiệp thông và trung thành với ngai tòa Phêrô, để công việc của Thánh Thần không bao giờ là vô vọng. Thật vậy, sự toàn vẹn đức tin cùng với kỷ luật của giáo hội là và sẽ luôn luôn là một lĩnh vực cần đến sự chăm sóc cẩn thận về phần các chư huynh, đặc biệt khi chúng ta sống trong bối cảnh hệ quả của sự kiện là chỉ có một đức tin và một phép rửa. Như chư huynh đều biết, giữa các tài liệu đa dạng về lĩnh vực hiệp nhất Kitô giáo, có một tài liệu gọi là Cẩm nang Đại kết do Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp nhất Kitô xuất bản. Đại kết hay việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách của giáo hội Công giáo trong thời đại chúng ta, như đã thấy trong bối cảnh gia tăng các cuộc gặp gỡ liên văn hóa và trước thách đố của chủ nghĩa thế tục. Nhiệm vụ đại kết đã trở nên phức tạp trước sự gia tăng nhanh chóng các hệ phái Kitô và đặc biệt trước các hình thức chiêu dụ tín đồ hiếu chiến. Trong bối cảnh đó, việc đào tạo về lịch sử và tín lý là tuyệt đối cần thiết để có thể nuôi dưỡng sự nhạy bén cần thiết và dẫn đến một sự hiểu biết tốt hơn về căn tính đặc thù của mỗi cộng đoàn, nhận ra những yếu tố gây chia rẽ họ, và những yếu tố có thể giúp ích trên con đường hiệp nhất rộng lớn hơn. Lĩnh vực lớn nhất trên cơ bản hợp tác chung nên là sự bảo vệ những giá trị luân lý, xuất phát từ truyền thống thánh kinh, chống lại những thế lực của nền văn hóa tương đối và tiêu thụ, đang tìm cách hủy diệt các cộng đoàn. Một lĩnh vực khác là đức tin nơi Thiên Chúa tạo hóa và nơi Chúa Giêsu Kitô, người con đã xuống thế làm người. Hơn thế nữa, luôn luôn có nguyên tắc của tình yêu huynh đệ và của việc tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau và sự xích lại gần nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải quan tâm đến việc bảo vệ đức tin cho dân của chúng ta, bổ sức cho họ trong niềm vui thâm tín rằng giáo hội duy nhất của Chúa Kitô hiện diện nơi giáo hội Công giáo được cai quản bởi đấng kế vị Thánh Phêrô và bởi các giám mục hiệp thông với Ngài. Ở đây Đức Thánh Cha trích lại số 8 của hiến chế tính lý về hội thánh ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai. Qua đó, từ hội đồng các giáo hội Kitô toàn quốc, chư huynh có thể tiến đến cuộc đối thoại đại kết thẳng thắn, trong khi cam kết tôn trọng hoàn toàn các hệ phái khác muốn giữ liên lạc với giáo hội. Thực trạng đất nước, các chư huynh đang trải qua một cuộc suy thoái lịch sử trong phát triển xã hội mà những ảnh hưởng cực đoan có thể thấy được nơi các thành phần rộng lớn người Ba Tây đang phải sống thiếu thốn, tình trạng bất bình đẳng trầm trọng trong thu nhập, ngay cả ở những tầng lớp cao nhất của xã hội. Thực ra, không phải là điều gì mới lạ. Các chư huynh thân mến, nhiệm vụ của các chư huynh như là hàng giáo phẩm của dân Chúa là phải đề cao việc tìm kiếm những giải pháp mới theo tinh thần Kitô. Một viễn kiến cho các vấn nạn kinh tế và xã hội phù hợp với giáo huấn hội thánh sẽ đưa chúng ta đến chỗ phân định các sự việc từ quan điểm về phẩm giá con người, vượt cao hơn tác động hậu tương đơn giản của các yếu tố kinh tế. Do đó, điều cần thiết là phải hoạt động không mệt mỏi để hình thành các chính trị gia và mọi người dân Brazil có chút ảnh hưởng lớn nhỏ nào đó, cũng như mọi thành viên xã hội, để họ có thể gánh lấy trách nhiệm hoàn toàn và học biết cách tạo nên cho nền kinh tế một bộ mặt thật sự nhân bản và đầy lòng trắc ẩn. Cần thiết là phải hình thành một tinh thần tin cậy và liêm chính thật sự giữa các tầng lớp chính trị và thương mại. Những ai đóng vai trò lãnh đạo trong xã hội cần phải thấy trước được những hệ quả xã hội trực tiếp hay gián tiếp, ngắn hạn hay dài hạn của những quyết định do họ đưa ra, và luôn luôn hành xử theo những tiêu chuẩn làm lợi nhất cho công ích hơn là chỉ tìm mưu lợi riêng. Các chư huynh thân mến, theo Thánh ý Chúa, chúng ta sẽ tìm ra những cơ hội khác nữa để khảo sát các vấn nạn đang gây ra âu lo chung cho chúng ta. Giờ đây, không theo đuổi những vấn đề này đến cùng, tôi cố đưa ra những chủ đề quan trọng đang kêu đòi sự chú ý của tôi như mục tử giáo hội Hoàng Vũ. Tôi đưa ra sự khích lệ trìu mến các chư huynh, đồng thời với một thỉnh cầu huynh đệ và chân thành. Xin các chư huynh luôn luôn hoạt động và hành xử như hiện nay, trong tinh thần hài hòa, xây dựng chính mình trên tình hiệp thông, tìm thấy sự diễn đạt cao trọng nhất và nguồn mạch bất tận nơi bí tích thánh thể. Tôi phó thác các chư huynh nơi Mẹ Rất Thánh, Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Giáo Hội. Tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho các chư huynh và các cộng đoàn của các chư huynh. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã theo dõi trọn vẹn bài diễn văn của Thánh Cha cho các giám mục Brazil. Vào thứ Tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc khóa họp của các giám mục châu Mỹ Latin tại Aparecida, Brazil. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách. Mến chào tất cả các bạn. Sau những tháng dài vắng tiếng vì tình trạng sức khỏe làm thuyên giảm tiếng nói, hôm nay Mai An vui mừng được trở lại với công việc và cùng các bạn tiếp tục cuộc hành trình khám phá ra năm ngôn ngữ tình thương Thiên Chúa thường dùng để tỏ lộ tình thương của Ngài với con người.
đồng thời đó cũng là những ngôn ngữ chính con người có thể dùng để bày tỏ lòng kính mến và tin yêu đối với Thiên Chúa. Vì thời gian bị gián đoạn quá lâu dài, nên trước khi tiếp tục con đường tìm hiểu năm ngôn ngữ tình thương của Thiên Chúa, mời các bạn cùng ôn lại một vài điểm chính yếu. Trước hết, năm ngôn ngữ tình thương chính là gì? Tác giả Gary Chapman trình bày năm ngôn ngữ tình thương qua năm phương cách diễn tả sau đây. Đó là: thứ nhất, những lời khen ngợi khích lệ tinh thần. Thứ hai, những giây phút thân mật gần gũi với nhau. Thứ ba, quà tặng. Thứ bốn, những công việc phục vụ. Và thứ năm, những cử chỉ yêu thương bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều biết rằng, khát vọng sâu xa nhất của con người là yêu thương và được thương yêu. Vì thế, thiết tưởng vấn đề nòng cốt của việc học biết nghệ thuật yêu thương và chấp nhận con đường yêu thương là dìm mình trong biển cả của tình thương là chính Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Qua tác phẩm Năm ngôn ngữ tình yêu của Thiên Chúa, tác giả Gary Chapman chỉ muốn gợi ý giúp những người có thiện chí muốn tin nhận và liên hệ với Thiên Chúa là đấng hiện hữu, chứ không phải là Thiên Chúa do con người phác họa ra. Tác phẩm Năm ngôn ngữ tình yêu của Thiên Chúa được viết bằng ngôn ngữ bình dân, dựa trên kinh nghiệm thực tế, ngõ hầu tất cả mọi người đều có thể hiểu được và nhận ra ngôn ngữ tình yêu mà Thiên Chúa muốn nói với con người. Bắt đầu từ ngôn ngữ của trái tim mỗi người. Qua tác phẩm này, tác giả muốn giúp độc giả nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, để có thể cảm nghiệm tình thương vô biên của Ngài, và để rồi cùng biết yêu thương người khác một cách hữu hiệu hơn. Như thế, chúng ta sẽ giúp người khác biết quý trọng sự sống, sống hạnh phúc hơn, và không sợ cái chết như hố sâu của tuyệt vọng hoặc hư vô. Vậy nếu các bạn tin có Thiên Chúa, nếu các bạn là những người có thiện chí muốn yêu thương và muốn chọn tình yêu làm lý tưởng cuộc sống, ngay cả những người không tin có Thiên Chúa nhưng vẫn thích tiếp xúc với những người tin có Thiên Chúa, xin mời các bạn cùng đồng hành với tác giả trong cuộc hành trình khám phá ra năm ngôn ngữ tình thương Thiên Chúa nói với con người và của con người với Thiên Chúa. Nếu thực sự con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa yêu thương con người với một tình yêu cao cả, trội vượt trên tình thương Ngài dành cho các loài thụ tạo khác trên trần gian này. Vì thế, vấn đề căn bản là con người cởi mở tâm hồn, đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu Chúa mong đợi nơi mỗi người. Thiên Chúa tạo dựng con người với trí thông minh hiểu biết và được toàn quyền tự do lựa chọn. Ngài không ép buộc ai phải chấp nhận tình yêu và yêu mến Ngài. Tuy nhiên, Viktor Frankl, một nhà tâm lý học nổi danh và là một trong số ít người đã sống sót qua bốn trại tập trung của Đức Quốc xã, trong đó có trại tập trung ở Bohemia và Auschwitz, đã khẳng định rằng, trong thâm tâm mỗi người đều có một khát vọng sâu xa, là tìm được ý nghĩa và lẽ sống của mình. Thánh Augustine cũng đã quả quyết rằng, con người sẽ không bao giờ tìm được ý nghĩa cuộc sống nếu không đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta được ơn hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thiết lập mối liên hệ tình thương. Như con cái cần được cha mẹ yêu thương, con người cũng cần thiết lập mối liên hệ tình thương với Thiên Chúa. Vì thế, mối liên hệ tình thương giữa con người với nhau là phản ánh phần nào mối liên hệ tình thương của con người với Thiên Chúa. Nhận biết và yêu mến Thiên Chúa phải là cùng đích của đời sống con người. Tất cả mọi sự khác chỉ là bối cảnh của tình thương và chỉ là phụ thuộc. Chúng ta đã đề cập tới vấn đề làm thế nào có thể khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người trong mối tương quan giữa con người với nhau. Trả lời câu hỏi đó, giáo sư Chapman đề nghị mỗi người tự trả lời cho mình ba câu hỏi sau đây. Thứ nhất, tôi thường diễn tả tình thương cho người khác bằng cách nào? Câu hỏi thứ hai, tôi thường hay than phiền gì? Thứ ba, tôi thường hay xin gì? Nếu mỗi người thành thực trả lời cho mình ba câu hỏi trên đây, dần dà sẽ khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của mình trong sự tương quan với người khác. Một khi đã khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của mình trong mối liên hệ với người khác, các bạn cũng sẽ dễ dàng khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của bạn trong sự liên hệ với Thiên Chúa. Bạn có thể kiểm chứng bằng cách tự hỏi và tự trả lời cho mình ba câu hỏi tương tự trên đây. Thứ nhất, tôi diễn tả lòng yêu mến Chúa bằng cách nào? Thứ hai, tôi thường hay than phiền với Chúa về điều gì? Sau cùng, bạn tự hỏi mình, tôi thường hay cầu xin Chúa điều gì? Nếu bạn biết lắng nghe những câu trả lời từ trong thâm tâm, bạn sẽ khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của bạn đối với Chúa. Trả lời ba câu hỏi trên đây, nhiều người đã dần dà khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của mình. Nhiều người còn khám phá ra thêm rằng, ngôn ngữ tình thương chính của họ trong sự tương quan với người khác, cũng chính là ngôn ngữ tình thương mà họ dùng trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Các bạn thân mến, trong bài tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về ảnh hưởng của sự hiểu biết ngôn ngữ tình thương của mỗi người trên sự liên hệ với Thiên Chúa và với những người thân cận của chúng ta. Mời các bạn đón nghe tiếp.
Như trong vườn lên khi ngân đồng chiều, như nguồn sông chào đón quy mô xuân về.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Ten Boom là tên tuổi của một gia đình Hòa Lan nổi tiếng trong thời đệ nhị thế chiến. Vì đã che giấu những người Do Thái, họ cũng bị Đức Quốc xã đầy vào các trại tập trung. Hai chị em Cory và Betsy Ten Boom bị giam chung trong một láng trại. Những điều kiện sống trong trại tập trung dĩ nhiên rất tồi tệ. Thiếu ăn và bệnh hoạn là tình trạng bình thường. Cũng như tất cả các tù nhân khác, hai chị em Ten Boom đều trong tư thế chờ đợi cái chết đang đến. Nhưng là những người có niềm tin mãnh liệt, họ luôn phó thác cho Chúa. Ngày nọ, Betsy phải đau liệt. Lọ thước nước họ mang theo được giờ đây chỉ còn lại những giọt cuối cùng. Người chị Cory ghi lại như sau. Theo bản năng tự nhiên, tôi muốn cất kỹ lọ thuốc. Bệnh tình của em Betsy ngày càng trầm trọng, nhưng bên cạnh đó còn những bệnh nhân khác nữa. Thật khó từ chối với những đôi mắt đỏ lên vì sốt, những bàn tay run rẩy vì lạnh. Tôi muốn giữ những giọt thuốc cuối cùng cho những người đau liệt nhất. Cory muốn chia sẻ với mọi người, nhưng trái tim cô cứ bị giằn co. Còn em Betsy thì sao? Nếu mình không giữ lại một ít thì Betsy sẽ như thế nào? Nhưng tin tưởng ở phép lạ của Chúa cho nên Cory đã không giữ thuốc lại cho riêng mình. Cô chia cho bất cứ ai đến xin. Cô ngạc nhiên vô cùng là lọ thuốc vẫn không bao giờ cạn kiệt. Cứ mỗi lần có người đến xin thuốc, cô vẫn chắc ra được một giọt mới. Sự chia sẻ ấy diễn ra cho đến một ngày nọ, một nữ quản giáo, vốn tử tế với các tù nhân, mang vào láng một số lượng vitamin. Tối hôm đó, Cory Ten Boom cố gắng lay lắc lọ thuốc của mình. Cô không tài nào thấy được một giọt nào nữa cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây gợi lại cho chúng ta chuyện của bà quá Sarepta thời tiên tri Elia, được ghi lại trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Xứ sở đang bị hạn hán hoành hành. Khi tiên tri đi vào thành Sarepta, người thấy một bà quá đang nhặt củi. Người xin bà một ít thức ăn và nước uống, nhưng bà quá cho biết, trong nhà bà chỉ còn một ít bột và dầu. Bà nhặt một ít củi để về làm bánh ăn lần cuối và chuẩn bị chết. Nhưng vị tiên tri nói như ra lệnh, bà hãy về làm cho tôi một cái bánh nhỏ, rồi làm một cái nữa cho bà và con bà. Rồi ngài bảo đảm với người đàn bà quá, bột và dầu trong nhà bà sẽ không bao giờ cạn, cho đến ngày Chúa cho mưa rơi xuống trên đất đai. Chuyện đã xảy ra như lời hứa của tiên tri Elia. Phép lạ đã diễn ra vì người đàn bà đã biết cho đi phần lương thực cuối cùng của mình. Trong tin mừng, phép lạ nhân bánh và cá mà Chúa Giêsu đã thực hiện để nuôi sống trên 5.000 người cũng đã diễn ra như thế. Ngài đã nuôi sống đám đông từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, mà một cậu bé đã quảng đại đóng góp. Thức ăn dư đầy đến độ sau khi đám đông đã ăn no nê, người ta vẫn còn thu lượm được 12 thúng bánh. Đây cũng có thể là điều chúng ta chứng kiến trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta vẫn nói, miếng khi đói bằng gói khi no. Một miếng nhỏ được san sẻ trong cảnh túng đói có giá trị gấp bội phần sự dư dật người ta khư khư cất giữ cho riêng mình. Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ. Đó phải là niềm xác tín của các tín hữu Kitô chúng ta. Nhưng dĩ nhiên, để phép lạ có thể diễn ra, hay đúng hơn, để cảm nhận được phép lạ vẫn xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta cần có tấm lòng quảng đại. Mỗi lần chúng ta chia sẻ là mỗi lần phép lạ diễn ra. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một niềm tin nhạy cảm để biết nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại để biết sống chia sẻ, hầu cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.
Để con dù đi trong tâm tối.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.